chớ là ni sư tuệ thân, là một vị ni mà cũng là có đạo đức và có tiếng tâm vào thời nhà Trần. Tức là ni sư Hạ Phạm, con gái của một gia đình đời đời làm quan, ni sư xuất gia, tôi ở An trên núi Thanh Liên. Ni sư tôi có hạnh trì giới chuyên cần, tuệ giải thông suốt, thường ngồi thiền định, diện mạo giống hệt La Hán, trở đại người tục xa gần đều kính nệ. Danh tiếng ni sư lừng lẫy là bậc tâm sư của ni chúng cả nước, trong tuổi ngân hàng với các bậc cao tăng, vua Trần Nhuệ Tân 1370-1372 đăng hiệu là Tuệ Thân Đại Sư. Thì đây là một vị ni ni sư, nhưng mà tu hành cũng là rất là đạo đức, cho nên nổi tiếng là cả nước. Thì để cho vị thấy là ni cũng không phải là mặc cảm, một vị ni mà được cho được chỉ cách mà ghi lại đó là không phải là chuyện thường. Mà đây gọi là được gọi là vua đang là đăng hiệu là Tuệ Thân Đại Sư nữa, thì biết rằng một vị ni này á là rất là nổi tiếng trong thời đó. Và bây giờ như sư về về ở Đông Sơn, một hôm sư bảo đệ tử rằng ta muốn đem thân hư ảo này thí cho Hải Lan một bữa no. Sư đoàn vào giữa núi sâu ngồi trước già không ăn uống 21 ngày. Hải Lan ngày nào tới ngồi xung quanh mà không dám đến gần. Đầu đợi nài nỉ sư trở về An. Sư về An đóng cửa nhập định ra một mùa hè, rồi tập hợp đệ tử lại giảng đạo. Bỗng nhiên ngày tịch tuổi ngày 80, lúc quả tán có rất nhiều trái lại, quan sở tại cơ thác cơ thư ngay trên núi ấy. Như vậy thì ta được khi về vẻ Đông Sơn. Thì Đông Sơn này nó có nhiều, một cái Đông Sơn là Thanh Hóa cũng có, còn cái kia thì Đông Sơn là thuộc về cái núi Đông Cứ, chỉ thuộc về cái vùng Yên Tử. Và đây thì cho thấy là như sư này tu hành tiến tâm như vậy, nhưng mà khi mà gần mất á thì là không có nghĩa là theo cái bình thường, mà giờ muốn nghe là coi như bố thí cái thân luôn, cho nên mới là đem cái thân này thí cho Hải Lan để ăn vào núi này, tức là vào núi sâu này để thí cho cọp mà cho sói nó ăn. Coi như cả cái ngã không cần nghĩ tới mình nữa, chứ không phải nghĩ là mình tu đây là tu có tiếng tâm rồi có thể phải cọp rồi phải tập rồi phải chân bằng cái hòm cho bằng gỗ quý, rồi làm để cho to cho mọi người nghe là dùng văn rồi ha. Ở đây thì với là khác, chỉ thích coi như giống như là ngồi cho cọp ăn thôi, chứ không cần nghĩ tới mình, không nghĩ tới ta gì hết, đó là tinh thần coi như sáng nhỏ. Nhưng mà do có đạo đức nơi tâm linh, cho nên người cọp chối đến mà không dám ăn. Ngồi cho ăn mà không dám ăn. Còn trong khi đó mình nói là mình như mình tới đó là mình thấy là mình lên chạy mình chạy rồi, mà nó vượt qua nó. Đây là và thêm một điểm nữa là trước khi mà tịch khi nó dạy đệ tử là sau khi ta đi thì nên chia bớt chuyên ta lại đây để mài dũa tập định cho người đời. Tức là trước khi tập á thì ni sư bà nó dạy lại đệ tử là khi tập thì nên chia bớt xương để dành lại, rồi nếu ai có bệnh tật là lấy xương nó mài để mà trị cho họ. Nhưng mà đến khi nhặt xương á thì đệ tử thấy không đành, cho nên bèn cho hết vào ở trong cái hộp để mà thanh lại, chứ không có để dành lại. Nhưng mà qua một đêm thì bỗng một chiếc xương chùi tay là hiện ở trên bàn bên ngoài cái hộp, mọi người đều kinh ngạc về sự linh nghiệm của sư. Về sau thì có người mắc bệnh đến mới cẩn cầu, thì đệ tử đem cái xương mài với nước cho rửa thì mọi người đều được làm bệnh ngay. Và cho thấy cái sự thệ nguyện của sư sâu rộng như thế, tức là do cái sức mạnh của cái lời thệ nguyện mà nó ứng hiện. Thì không biết sư cũng thuộc hệ phái nào, thì đó là cũng là một vị gọi là cao tăng, là thuộc về bên dòng ni của thời nhà Trần. Thì với nhập ngoài ra thì thời nhà Trần nó cũng cần nhiều vị nữa, nhưng mà thiếu cái sử liệu cho nên là không được ghi lại hết, như là những vị như là Sa Môn là Sư Tử, Sư Tử gọi là Cầu Mưa đó, rồi Chí Thân gọi là Đốt Tay, Đốt Ngón Tay đó, rồi Cúng Dường với cái Vua Trần đó, rồi các ngài như Tưởng Lão Bích Thân này đó, Giảng Kinh này đó, thì nhiều vị nữa, nhưng mà vì sử liệu đó lại thiếu sót, cho nên là không có, mình không có đủ những tài liệu. Chứ trong thời nhà Trần này rất nhiều vị nó là cao tăng ở đây được ghi lại một số vị thôi. Đó là coi như là qua về cái phần của nhà Trần.